Băng thứ ba, những chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi, do cư sĩ Tịnh Hải sưu tầm và biên soạn. Tiếp theo, Dự Hưng mất vào năm 78 tuổi. Trước khi ra đi, bà đã chuẩn bị tất cả tang sự, tất cả đồ liệm đem theo cho bà. Bà tự lo sắm đầy đủ như quần áo liệm, mũ quan âm, kể cả chiếc mền Đà La Ni. Bà cũng sắm sẵn từ hồi Việt Nam mà con cháu không hay biết. Bà học Phật Pháp, biết các Pháp đều không, nên đối với sự sống chết, bà chẳng hề e sợ. Cho nên sự ra đi của bà mới được tự tại. Ngày Phật Đản năm 1999, bà vẫn còn làm bánh cúng Phật và còn vui cười dự ngày cha mẹ do Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông tổ chức. Nhưng đến đầu tháng 6 thì bà bắt đầu đau và bệnh phát ra nhanh chóng không thể ngờ. Dù đau lưng dữ dội nhưng không bao giờ bà sên xiết. Trước tiên gia đình gọi 911 đưa bà vào nhà thương Fairfax, nơi đây nói là nhiễm trùng đường tiểu. Khi về nhà, bệnh bà không thuyên giảm. Có người mắc nói bệnh viện ở Maryland có bác sĩ chuyên khoa tài ba, khuyên gia đình nên đưa bà qua đó. Bà Dự Hưng ở tiểu bang Virginia, muốn vào bệnh viện Maryland phải có cách hợp lý và phải đến vào dịp vị bác sĩ tài ba kia đang làm việc. Mọi sự tính toán như ý, bà Dự Hưng được vị bác sĩ ấy khám và tìm ra ung thư trong bao tử. Bà nằm lại bệnh viện, bác sĩ định làm chemotherapy, nhưng giờ chót hủy bỏ vì bệnh bà không thể cứu chữa. Y khoa khó giải thích điều này, vì bình thường người bị bệnh ung thư sau khi được phát hiện còn có thời gian nhiều tháng đến nhiều năm để chữa trị. Nhưng bệnh của bà Dự Hưng từ khi phát hiện đến lúc chết chỉ trong một thời gian thật ngắn.
Có phải do sức định của sự chuyên tâm niệm Phật của bà quá mạnh lấn át sự đau đớn của ung thư? Nhiều người tu niệm Phật, mỗi khi nghe tiếng niệm Phật thì con người trở nên khỏe khoắn nhẹ nhàng. Như sư bà Đàm Lựu, giữa lúc bà bệnh nguy kịch, vậy mà nghe tiếng niệm Phật của quý sư thì sư bà tỉnh táo ngay, kêu đệ tử đỡ sư bà dậy để sư bà đi đảnh lễ quý sư. Đại sư Hám Sơn nói:
nếu niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự làm chủ được. Nếu lúc bệnh hoạn đau khổ mà tự chủ được thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết nơi sắp đến.
Cho nên muốn hiểu sự chứng quả của một người phải căn cứ vào cách hành trì của người ấy có chuyên tâm hay không. Một Phật tử Mỹ, bà Ananda Chenin, có nói:
trong Phật Pháp trọng tu chứng chứ không trọng kiến giải.
Kiến giải là hiểu biết rộng nhiều về giáo lý, chỉ tu trên lý thuyết, nói miệng tài mà thân và tâm thì tu thật ít. Kẻ viết bài này cũng là kiến giải.
Ngày 12 tháng 6 năm 1999, bà Dự Hưng xuất viện. Đến ngày 20 tháng 6 năm 1999, Hội Ái Hữu Gia Long tổ chức lễ cầu an cho bà tại tu viện Pháp Phương, với sự hiện diện hàng trăm Phật tử trong vùng thường thương mến bà và kêu bà là mẹ nuôi. Trong số này có một Phật tử tên là Thiện Viên. Biết rằng ngày giờ chết không còn xa, nhưng bà không một chút lo sợ. Bà vui cười chào hỏi mọi người, thành thật cảm ơn tất cả và bình thản ra về sau buổi lễ.
Bà Diệu Hưng có người con nuôi tên là Thiện Viên. Vị này là người có đạo tâm. Anh đã phát tâm nhận mấy trăm ảnh tượng Tây Phương Tam Thánh, phân phối cho Phật tử dùng thủ đô Hoa Kỳ và các tiểu bang lân cận và Canada. Anh đã ra công sang bang Texas phát tu quán Phật trì danh cả ngàn cuốn để biếu các nơi. Anh Thiện Viên đã biếu cho bà Diệu Hưng một cuốn. Trong một cuộc điện đàm hỏi về trường hợp của bà Diệu Hưng, anh thuật lại có đoạn nói:
từ khi bệnh viện về, bà nói với tôi rằng
Đức Thiện Viên
bà đã biết đường đi rồi.
Câu nói này theo chúng tôi chứa đựng hai nghĩa. Thứ nhất, bà Diệu Hưng biết đường đi về Tây Phương Cực Lạc do phương cách niệm Phật giảng sanh. Thứ hai, bà có tiên triệu biết trước sắp giảng sanh. Về tiên triệu, sách Liễu Sanh Thoát Tử của cư sĩ Liêu Địch Nguyên do thầy Thích Quang Phú dịch có đoạn như sau:
những tiên triệu trong khi lâm chung tùy theo mỗi người mà cảm thấy có khác nhau, nhưng không ngoài tình cảnh hiện ra trước mắt. Hạng thù thắng thì thấy có y báo, chánh báo trang nghiêm đều đầy đủ. Hạng kém hơn chỉ thấy Phật và Bồ Tát. Hạng kém hơn nữa thì chỉ thấy hoa sen. Nhưng những tiên triệu ấy đều không dính dấp gì với mọi người xung quanh, nên họ không thấy được. Nếu nói đến những tiên triệu mà mọi người xung quanh cũng được cảm thấy, thì những di tích giảng sinh của các bậc thánh hiền xưa nay, ta có thể khảo cứu mà chia ra 10 món thoại ứng. 1. Nhất tâm bất loạn, tâm niệm vào một cảnh. 2. Biết trước thời chết đã đến. 3. Tịnh niệm không mất. 4. Biết trước lo tắm rửa và thay quần áo. 5. Tự mình hay niệm Phật, niệm có tiếng hay niệm thầm. 6. Ngồi hoặc nằm ngay thẳng sắp tay mà chết. 7. Có mùi lạ thơm khắp. 8. Có hào quang sáng soi vào thân thể. 9. Nhạc trời nổi giữa hư không. 10. Tự nói ra bài kệ để khuyên mọi người.
Sáng ngày 29 tháng 7 năm 1999, bệnh tình bà trầm trọng. Bà vẫn sáng suốt, luôn luôn chắp tay niệm Phật. Bà đã viết thư dặn dò, khi bà chết phải đem thiêu, khi nhặt tro phải lượm từ dưới chân, rồi dần dần lên đầu. Dường như bà biết trước bà sẽ để lại cái gì. Từ trước đến nay, ít ai biết điều này. Bà dặn tro cốt để lại chùa 49 ngày, rồi sau đó đem rải ở đâu cũng được.
Đại chúng mình được trình bày đúng theo Thiên Hạ Thường Bảo: nói có sắc, mắt có chứng. Sách đăng một di thư của bà Diệu Hưng với lời chú thích như sau. Dưới đây là di thư của bà Diệu Hưng. Hẳn chúng ta sẽ thấy rõ, bà đã biết trước mình sẽ phản sanh thế giới Cực Lạc với câu: sau khi má tư giả cõi đời này để về với chư Phật, Tổ và Bồ Tát nơi cõi an lạc Tây Phương. Và bà dặn dò rõ, phải nhờ ban hộ niệm hộ trì cho giác linh của bà được cao đăng Phật quốc. Trong nhà Phật, chỉ có bậc đắc quả mới dùng chữ giác linh. Đây, nguyên văn di thư của bà Diệu Hưng. Đôi lời dặn lại các con và các cháu nội ngoại. Má Nguyễn Thị Tân, pháp danh Diệu Hưng, sinh ngày 13 tháng 8 1921, tuổi Tân Dậu, người Phật tử đã thọ Bồ Tát giới tại gia nơi chùa Ấn Quang, Việt Nam năm 1987. Sau khi má từ giả cõi đời này để về với chư vị Phật, Tổ và Bồ Tát nơi cõi an lạc Tây Phương, các con cháu phải y theo lời dặn, dù má đất Mỹ hay đã về với Tổ quốc Việt Nam quê hương, thì thân xác của má nên thiêu đi, và tro cốt thì hốt bỏ vào hũ đem vô chùa, sau 49 ngày thì đem ra biển mà rảy hết đi, vì cát bụi sẽ về với cát bụi. Các con cháu nên y lời dặn mà thi hành. Ở đất Mỹ thì thỉnh thầy Trí Tuệ, thầy Vân Đàm, ở Việt Nam thì nên quàng ở chùa Ấn Quang, nhờ quý thầy và ban hộ niệm hộ trì cho giác linh của má được cao đăng Phật quốc. trong ngoặc, hốt cốt nên sắp từ bàn chân lượm lên tới đầu là sao hết. Và đây tiếp theo lúc bà Diệu Hưng sắp vãng sanh Cực Lạc.
Bạn đạo đến hộ niệm đông đảo, bà bảo mọi người đừng khóc. Bà nằm ngửa chắp tay niệm Phật và niệm đến khi không còn niệm ra tiếng. Lúc trút hơi thở cuối cùng, bà vẫn còn chắp tay. Cả lúc bà không còn niệm ra tiếng mà người nhà tụng niệm sai, bà cũng biết, chứng tỏ bà hoàn toàn tỉnh táo và an nhiên tự tại ra đi. Lúc 3:30 trưa thứ Năm, 29 tháng 7 1999, bà dứt hơi thở cuối cùng. Theo thân nhân, lúc tắt hơi, cổ bà hơi rướn lên, bỗng nhiên từ cổ lên đến đầu bà bỗng biến thành trắng như tuyết, trong bà sáng đẹp, hơi ấm còn lưu lại nơi đầu và trán.
Chúng tôi chưa từng chứng kiến cảnh một người vừa trút hơi thở cuối cùng ra sao, nhất là người đó được giảng sinh. Được biết bà Kim Quanh, cựu giáo sư trường Nữ Sinh Gia Long Sài Gòn, hiện diện từ lúc đầu đến lúc cuối. Chúng tôi cố gắng điện thoại lên Virginia, không gặp. Sau cùng phải gọi hai nơi tại San Jose mới liên lạc được. Bà vui vẻ thuật lại tất cả. Bà Kim Quanh nói:
từ nhỏ đến lớn, tôi chưa thấy cảnh người chết. Cụ Diệu Hưng lúc chưa mất, trên mặt có 4 vết ửng đỏ. Khi cụ tắt thở, sắc mặt liền thay đổi, gương mặt bỗng nhiên sáng, đẹp hẳn lên, mấy vết ửng biến mất. Tôi vừa kêu mấy cụ niệm Phật lớn lên. Sau đó thầy Vân Đàm đến, thầy rờ trán cụ, bảo cụ ra đi tốt đẹp, và kế tiếp thầy Trí Tuệ đến.
Trong sách có tấm hình với lời chú thích.
Bà Kim Oanh, nguyên giáo sư trường Nữ Trung học Gia Long, Sài Gòn. Bà chứng kiến sắc mặt của bà Diệu Hưng biến đổi khi vừa tắt thở. Gương mặt bà Diệu Hưng bỗng nhiên sáng đẹp hẳn lên.
Lúc ra đi vĩnh viễn, gương mặt của bà Diệu Hưng bỗng đổi sắc sáng đẹp, giống y như trường hợp của bà Quỳnh Ngọc Tuyết, và hơi ấm trên trán lưu lại rất lâu. Sách Liễu Sanh Thoát Tử viết rõ:
người được xuất thế thì trên trán hơi ấm rất lâu, tức là triệu chứng sanh về Tây Phương vậy.
Bà Diệu Hưng may mắn được lưu lại nhà 7 tiếng đồng hồ sau khi mất, và được sự trợ niệm đầy đủ, sau đó mới để cho nhà hoàng đến nhận xác. Theo sách Liễu Sanh Thoát Tử, để yên từ 7 đến 8 tiếng là tốt. Đối với người có triệu chứng giảng sanh thì thời gian này cũng đủ. Sách viết:
những hạng đã sẵn có tu theo tịnh nghiệp thì khi lâm chung họ liền đi đến chỗ họ muốn đến. Nhưng trong khoảng 49 ngày, nếu ta biết vì họ mà niệm Phật thế, thì cũng có thể làm tăng thêm phẩm vị, không đến nỗi uổng công.
Sau lễ trà tì, vào 8 giờ tối, Thượng tọa Thích Vân Đàm gọi điện thoại đến thân nhân bà Diệu Hưng, dặn phải liên lạc với nhà hoàng, vì có thể có điều gì lạ. Hỏi điều gì lạ? Thầy trả lời là có thể có xá lợi lưu lại. Người nhà bà Diệu Hưng không hiểu xá lợi là gì cả, nhưng qua cách nói của thầy Vân Đàm thì xá lợi là cái gì quý báu nhất của đời một người tu hành. Thượng tọa Thích Vân Đàm dùng chữ phiêu linh, tức là linh cảm, để nói với gia đình của bà Diệu Hưng, dè dặt là căn bản khiêm nhượng của một bậc tu hành. Dù khi thầy đến thì bà Diệu Hưng đã trút hơi thở, nhưng khi đến nơi, thầy rờ trên trán thấy còn hơi ấm, và chứng kiến tận mắt vẻ mặt tự nhiên sáng đẹp hơn bình thường của bà Diệu Hưng, là người tu hành đến phẩm vị thượng tọa, thầy biết người chết giảng sanh đến bậc nào. Dù là người đã được Phật A Di Đà và thánh chúng trực tiếp đến đoán, không còn phải trải qua thân trung ấm.
Chính vì thế mà thầy Văn Đà mới nói: hàng triệu người mới có một người. Nhờ lời dặn của thượng tọa Văn Đàm, và cũng nhờ con cái bà Diệu Hưng chẳng ngại việc làm phiền bà giám đốc nhà hoàng mà được kết quả tốt. Vì theo thường lệ, sau khi lửa thiêu tắt thì bộ phận tự động sẽ đưa tro xác vào một cái mâm rồi chuyển qua máy nghiền. Dù có xá lợi, thân nhân cũng không thể biết được.
Rất tiếc là chúng tôi không liên lạc được với Thượng tọa Vân Đàm để bài này viết được đầy đủ hơn. Nhà Phật dạy cái gì cũng có duyên. Lúc chúng tôi gọi điện thoại cho thầy, thì thầy đi Cali dự lễ Phật đản. Tìm được điện thoại của chùa Bát Nhã nơi thầy đến, thì thầy đi ra ngoài. Lúc thầy trở lại về chuyên nhà, chúng tôi gọi nữa, thầy lại đi vắng. Trở lại cuộc điện đàm của gia đình bà Diệu Hưng với nhà hoàng. Khi nghe gia đình bà Diệu Hưng nói có thể có điều lạ, bà Carmen, giám đốc nhà hoàng, không tin. Theo bà giám đốc, với sức nóng của lửa với 2.000 độ F, thì vật gì cũng bị cháy tiêu cả. Vả lại, khi đốt tới độ nóng đó, thì bên trong lò sẽ nổ tung tan nát cả. Thêm nữa, bà giám đốc nói, tự bà không quyết định được, mà chủ thì không biết đang ở Texas hay California. Nhưng gia đình vẫn kiên trì giữ lời yêu cầu của mình. Bà giám đốc phải gọi qua Texas, rồi Cali để tìm chủ. Cuộc điện đàm diễn ra nhiều lần trong đêm. Nếu gia đình không quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thì hàng Phật tử chúng ta mất một dịp học hỏi quý báu này. Cuối cùng, bà giám đốc hứa sẽ gặp lại thân nhân sáng mai trước lò thiêu. Sáng hôm sau, cháu nội của bà Diệu Hưng cùng với Bạch Kim Quy đã có mặt trước lò thiêu trước tiên. Bạch Kim Quy là Phật tử của chùa Từ Ân ở Canada. Anh biết rất nhiều về trường hợp xá lợi của thầy Thích Minh Đạt, đã nghe tường thuật.
Người bên ngoài nhìn qua lắm kiến của lò thiêu ở Canada, thấy thầy Minh Đạt nằm ngửa hai tay, mở rộng ra, trông thật là siêu thoát.
Bây giờ anh có mặt ở đây mà chứng kiến điều xảo diệu tương tự. Rồi bà Kerman, giám đốc nhà hoàng, đến cùng với hai nhân viên canh lò thiêu. Sau này được biết, bà Kerman đã có 9 năm kinh nghiệm trong nghề. Bà bảo Lý Trường Hiệp, cháu nội bà Diệu Hưng và Bạch Kim Huy ở bên ngoài chờ bà. Trước đó, nghe nói có xá lợi, bà bảo mấy người khùng hết. Bây giờ, sau một phút vào bên trong, bà trở ra với nét mặt kinh ngạc, hoảng hốt, nói:
cái xác vẫn còn nguyên.
Hai người canh lò, có người làm nghề này 5 năm, người 10 năm, đều bảo chưa từng thấy trường hợp này. Lúc đó, cửa lò bỏ ngỏ, Lý Trường Hiệp và Bạch Kim Quy liền bước vô xem. Bạch Kim Quy tả lại với chúng tôi qua cuộc điện đàm.
Lúc đó, lửa còn cháy, bà Diệu Hưng nằm trên bàn, vẫn còn nguyên dáng dấp của một người.
Đúng, bà giám đốc nhà hoàng không thể tưởng tượng được, vì từ trước đến nay, các vụ thiêu tương tự, xác người chết đã tan nát trước sức nóng, rã rời ra hết, đâu còn dáng dấp như vậy. Trong sách có một tấm hình chụp đông người, hình chụp tại lò thiêu với hàng chữ chú thích:
những người chứng kiến hiện tượng lạ và xá lợi. Từ trái sang phải, một vị Phật tử, cô Kim Hà, dâu bà Diệu Hưng, bà Carmen, giám đốc nhà quàng National Memorial Park tại Falls Church, Virginia, Thượng tọa Thích Vân Đàm, người linh cảm bà Diệu Hưng lưu lại xá lợi, Lý Trường Hiệp và Bạch Kim Quy là hai người vào lò thiêu thấy hiện tượng lạ. Cho xác bà Diệu Hưng còn nguyên hình dáng người nằm, điều mà bà Carmen phải kinh ngạc kêu lên, đây là phép lạ. Và người sau cùng là cô Kim Hải.
Đây là nhục thân kết. Người tu đạt đạo mới được như vậy, xác thân trở thành thân bất hoại, để lâu không hư không thối. Nếu chết trong tư thế ngồi kiết già thì giống như quý vị thiền sư đắc đạo ngồi mà thị tịch. Thân nhân của bà Diệu Hưng được báo tin lập tức đến. Thầy Vân Đàm và thầy Trí Tuệ cũng hiện diện. Thầy Vân Đàm phỏng vấn bà giám đốc và xin đừng để máy tự động đẩy tro xác vào máy nghiền để thân nhân tìm vật lạ. Bà giám đốc nhà hoàng vừa nói,
đây là một phép lạ,
nên bà sẵn sàng chịu ý, vì theo phép vệ sinh không thể để cho người ngoài vào lò thiêu. Thế rồi thân nhân tìm được qua xá lợi và xương xá lợi trước sự chứng kiến của các thầy. Lúc tẩn liệm cho bà Diệu Hưng, thân nhân bỏ quên chiếc mền Đà La Ni. Bây giờ mền được dùng đựng tro xác để đem về chùa tìm kiếm tiếp.
Bài này không mục đích tìm kiếm xá lợi, mà muốn nói lên sự chứng đắc của một người tu Phật. một Bồ Tát đã chứng đắc qua pháp môn niệm Phật thành Phật. Vì là phàm phu chúng sanh thiếu kinh nghiệm, chúng tôi không dám nói bà Diệu Hưng chứng đắc tới quả vị nào. Nhưng trong kinh niệm Phật, Ba La Mật nói:
Niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai tạng, mà chuyển biến, chuyển hóa hư dối trở nên duyên giác tánh.
Bà Diệu Hưng đã sử dụng danh hiệu Phật để thâm nhập Phật tánh, chuyển thân hiển hóa không thật của bà thành pháp thân. Đó là bà đắc đạo vậy.
Nhân đây, xin kể thêm với quý vị về chữ duyên của nhà Phật. Vào năm 1999, bà Diệu Hưng có định về Việt Nam thăm con gái một lần. Cô Kim Hà, con dâu của bà, liền đi mua vé cho chuyến máy bay 30 tháng 5 1999. Nhưng sau đó, bất ngờ, cô con dâu nghe bà thổ lộ:
Lúc này sao má thấy trong người không được khỏe?
Từ lâu, bà Diệu Hưng không hay than thở về sức khỏe. Nay nghe cô con dâu cảm thấy e ngại cho mẹ chồng, nên vào giờ chót, cô đề nghị bà tạm bỏ chuyến về nước. Bà Diệu Hưng vui vẻ đồng ý ngay. Những người con trai duy nhất mà bà đã hy sinh ở vậy nuôi, anh Lý Trường Xuân, không muốn mẹ buồn, bảo vợ nên để cho mẹ về Việt Nam. Cô Kim Hà trả lời: Mẹ đã nói trong người không khỏe, nếu mẹ về bệnh, lỡ có việc gì, làm sao lo cho mẹ được. Nhờ mẹ chồng và nàng dâu rất thân thiết, nên cô Kim Hà mới dám dùng tình thương để ngăn cản.
Đó là cái duyên thứ nhất của bà mẹ chồng hiền từ và nàng dâu hiếu hạnh. Nhờ vậy mà bà Diệu Hưng chết tại quê hương thứ hai và để lại xá lợi tại đây. Bằng ngược lại, nếu bà về Việt Nam và chết trên quê hương, dù xác bà được thiêu, nhưng có thể xá lợi đã bị hủy hoại. Đã có cái duyên thứ nhất thì phải có cái thứ nhì. Lúc bà tự tại ra đi, có tiên triệu cho thấy bà đã vãng sanh. Do đó, thầy Vân Đàm nhắc nhở thân nhân bà nên yêu cầu nhà quan cho được chứng kiến lúc lửa vừa tắt. Đó là cái duyên thứ nhì của bà Diệu Hưng đối với thầy Vân Đàm cùng tu viện Pháp Vương và Phật tử vùng thủ đô Hoa Kỳ.
Cho nên nhà Phật nói tất cả đều do duyên, không ai có thể muốn mà được.
Cổ Đức nói có 10 hạng người lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bản lành thiện tri thức nên chẳng ai khuyên niệm Phật. 2. Bệnh hoạn khổ đau bức bách không yên ổn để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng không thể xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. 4. Cuồng loạn mất trí không thể giữ chánh niệm để niệm Phật. 5. Bất ngờ gặp nạn nước lửa hay tai nạn xe cộ máy bay không thể niệm danh hiệu Phật. 6. Bỗng gặp cọp beo ác thú bất ngờ làm hại không sao niệm danh hiệu Phật được. 7. Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị bom đạn chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà vong mạng. Tất cả đều không niệm Phật được, do đó nên tập niệm Phật khiến lúc nào cũng giữ chánh niệm.
Trang hình màu thứ 12 là hình xá lợi của cụ bà Quảng Thánh. Điểm đặc biệt là di ảnh cụ bà được trình bày với người xá lợi, trang trí bao quanh với những hoa xá lợi nhiều màu thật đẹp. Và gần nơi cánh tay mặt có một viên ngọc xá lợi hình tròn nằm giữa một xương xá lợi. Bên trái của di ảnh là một hoa xá lợi được phóng lớn trông giống hình một kỳ lân trắng, lốm đốm ngũ sắc thật đẹp. Bạch Kỳ Lân nhìn một bên thấy rõ miệng và con mắt. Dưới chân dung là hình một mặt dây chuyền trái tim được kết thành bởi nhiều xá lợi màu. Giữa trái tim có một hoa xá lợi lớn giống hình một kỳ lân khác, thấy rõ cặp mắt đen tuyền thật kỳ ảo. Cận bên hình trái tim là một tấm hình trình bày nhiều xá lợi màu tím pha lẫn trắng vàng nâu, sắp xếp thành hình ngôi sao sáu cánh. Tận cùng là tấm hình con cháu cụ bà đang lễ lạy với sự hiện diện của sư bà Diệu Từ, ni sư Tịnh Lạc và ni chúng. Khi sanh tiền, cụ bà Quảng Khánh rất quý mến sư bà Diệu Từ, nên người trình bày muốn lưu mãi lòng mến mộ này. Con cháu cụ bà nhìn thấy hình này hẳn nhớ mãi lời mẹ dặn.
Đây, chuyện vãng sanh lưu xá lợi của cụ bà Quảng Khánh Huỳnh Thị Dền, 84 tuổi, vãng sanh ngày 22 tháng 5 năm 2000. Tập phụ lục những chuyện vãng sanh lưu xá lợi của chúng tôi vừa hoàn thành chờ gửi đến nhà in, thì chúng tôi được anh Huỳnh Hưởng Vinh gọi điện thoại cho biết.
Dạ. À, sáng nay tại chùa Diệu Quang tại Santa Ana đó, sư bà Diệu Từ có báo tin cho Phật tử biết, vừa qua tại Sacramento có một cụ bà mất, sau lễ quả táng thì tìm thấy nhiều xá lợi lắm.
Dịp tìm hiểu về xá lợi này, chúng tôi liền gọi điện thoại cho sư bà Diệu Từ ngay. Sư bà là người rất cởi mở, không câu chấp hạch hỏi đủ thứ, bà liền cho chúng tôi biết.
Vị nữ cư sĩ vừa lâm chung tên là Huỳnh Thị Dền, pháp danh Quảng Khánh, là đệ tử tại gia của sư bà. Sư bà theo dõi hạnh tu của cụ bà Quảng Khánh, biết trước khi lâm chung cụ sẽ được vãng sanh và sẽ.
Sư bà Diệu Từ trình bày khá đầy đủ, nhưng để nghe thêm về hạnh tu của cụ bà Quảng Khánh do chính miệng con cái của cụ kể, chúng tôi liền xin sư bà số điện thoại của gia đình cụ bà và xin một buổi hẹn để được diện kiến sư bà. Cô Du Hương, pháp danh Quảng Duyên, con gái của cụ Quảng Khánh, tiếp xúc với chúng tôi qua nhiều lần điện đàm. Kinh nghiệm qua những lần tìm hiểu về một vị có xá lợi, dù ghi chép nhiều nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu sót. Chúng tôi yêu cầu cô Quảng Duyên hãy bỏ thời gian một tuần lễ, ngồi ghi nhớ tất cả mọi chi tiết lúc bà cụ sắp lâm chung, viết lên trên giấy gửi cho chúng tôi, như trường hợp cô Huệ Nghi, con gái bà Huỳnh Ngọc Tuyết. Người kể chuyện rất mộc mạc, chân chất, nhưng rất trung thực. Đọc qua, quý vị sẽ hiểu rõ tu niệm Phật như thế nào mà khi lâm chung được Phật và Thánh chúng đến tiếp dẫn và lưu lại xá lợi cho hậu thế. Dưới đây, bài viết của cô Quảng Duyên.
Mẹ tôi Huỳnh Thị Dền, pháp danh Quảng Khánh, sinh năm 1917, tạ thế ngày 22 tháng 5 năm 2000, đại thọ 84 tuổi. Mẹ tôi sinh vào một gia đình trung lưu miền Nam thuộc tỉnh Bình Dương. Bà ngoại tôi là người tu theo đạo Phật, nhưng từ nhỏ mẹ tôi đã theo ngoại đi chùa lễ Phật. Mẹ tôi giữ lấy chữ hiếu làm đầu, kế đó là tâm từ bi. Mẹ thường bố thí và thích phóng sanh. Mẹ thương yêu tất cả anh chị em và bà con dòng họ, và cả người dân, với cả tấm lòng như hòa và nhẫn nhịn. Tất cả ai gặp mẹ tôi đều cảm tình và quý mến mẹ. Năm 19 tuổi, mẹ đi lấy chồng. Ba tôi làm nghề đông y. Thấm thoát mẹ tôi sanh năm gái và một trai. Trong cuộc đời làm vợ hiền và mẹ thảo, mẹ tôi đặc biệt thương người nghèo khổ, giúp trẻ mồ côi và chú trọng việc cúng dường tam bảo. Đặc biệt, mẹ tôi chỉ thuận sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc bà ngoại tôi qua đời, mẹ tôi tự tay nấu nướng cúng dường 14 vị sư.
đến năm mẹ tôi 51 tuổi, ba tôi mất. Mẹ tôi sống đời quá phụ, ở vậy nuôi con. Năm 1978, mẹ tôi dắt chúng tôi rời Việt Nam sang Mỹ, và năm 1980, định cư tại Sacramento. Mẹ tôi thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi buồn cũng như khi vui, cũng đều Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ tôi rất thuận câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu niệm Phật ấy đã in sâu vào tim và óc của mẹ tôi. Khi các con bệnh, mẹ cũng khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 1990, một cơ duyên đưa gia đình chúng tôi tới chùa Diệu Quang. Gia đình tất cả là 6 người con cùng mẹ tôi và một đứa cháu trai đều quy y với ni sư Diệu Từ, bây giờ là sư bà. Trong 10 năm, hàng ngày chúng tôi đi làm, mẹ ở nhà một mình. Khi đứng, khi đi, khi ngồi, khi nằm, mẹ cũng đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mẹ bệnh, chúng tôi nhắc mẹ niệm Phật Dược Sư để uống thuốc. Mẹ tôi bảo, mẹ đã quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Phật nào cũng là Phật, là đấng cao cả thiêng liêng. Phật A Di Đà cũng là đấng y vương con à. Sau này chị già yếu, mẹ tôi ít đi chùa, nhưng luôn luôn khuyên con cháu đi chùa để nghe pháp, tụng kinh và niệm Phật, thì mẹ tôi mới vui. Hàng tháng mẹ nhắc nhở chúng tôi về chùa thọ bát quan trai. Thậm chí mẹ cũng khuyến khích hai đứa cháu ngoại trai cùng thọ bát quan trai. Mẹ tôi thích đi chùa vào ngày thường, vì chùa không có đông người. Mẹ thích được gặp riêng sư bà để hỏi về pháp môn niệm Phật. Mỗi lần gặp riêng sư bà là mẹ tôi mừng lắm. Tôi nhớ có lần mẹ đi chùa về, tôi hỏi mẹ, hôm nay má mẹ đi chùa về, có mệt không? Mẹ tôi khoe, bữa này á, mẹ cầm tay thầy, tức sư bà, mẹ tưởng chừng như đang nắm tay một vị Phật sống. Từ đây về sau á, tụi con không nên làm điều gì Phật ý thầy mà mang tội với Phật đó. Mẹ tôi chẳng những thích làm Phật sự mà còn khuyến khích con cái về chùa làm Phật sự, nhất là vào các ngày lễ lớn. Từ sáng mẹ đã đánh thức bảo các con dậy sớm về chùa làm công quả, rồi trưa về ngủ tiếp. Vì gia đình chúng tôi phát nguyện cứ vào ngày lễ lớn thì cúng dường toàn bộ rau cải, tức là làm rau ghém cho những Phật tử đi chùa lễ Phật, và sau khi dự lễ xong thì dùng. Sau rằm tháng giêng, sư bà Diệu Từ về thăm chùa Diệu Quang tại Sacramento. Lúc ấy mẹ tôi bệnh yếu và mệt, chúng tôi rất lo lắng. Nhưng thầy, tức sư bà, có nói là cụ chưa có đi đâu, dự định kêu cô Út về. Có thể cụ đi trong tháng tư, nhưng nếu cụ không đi trong tháng tư á, thì cụ sẽ sống thọ lắm. Có lần sư bà đến thăm mẹ tôi mừng lắm. Mẹ tôi nhắc sư bà đi xa hoằng pháp nên giữ gìn sức khỏe. Phật đản vừa qua, sư bà từ Santa Ana về Sacramento làm lễ. Vì quá bận rộn, sư bà không đến thăm mẹ tôi được, chỉ gửi tặng một bông hồng tươi. Khi cháu mẹ tôi cầm cành hoa về đưa mẹ tôi xúc động nghẹn ngào, mặt buồn buồn.
Những điều lạ trước khi mẹ mất.
Những lúc mẹ sắp mất, tôi còn nhớ rõ cách đây khoảng 2 tháng. Và một đêm, mẹ tôi thức giấc, dậy đi tiểu. Lúc trở ra, khi sắp bước vào phòng, mẹ nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời đêm bỗng rực sáng và toàn là bông hoa rực rỡ. Mẹ tôi hỏi chị cả, sao bông hoa đâu mà nhiều quá vậy con? Chị cả tôi nhìn ra chẳng thấy gì cả, liền đáp,
đâu có gì đâu má.
Biết rằng không phải mẹ tôi sản, vì mẹ tôi vẫn bình thường, chị tôi sợ mẹ đi mất giấc ngủ nên khuyên,
thôi má hãy đi ngủ.
Hôm sau, chị tôi đem điều này kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi nghĩ muốn điên cái đầu, mà cũng không hiểu tại sao có điều lạ này. Tiếp đến khoảng 2 tuần trước khi mẹ tôi qua đời, vào buổi trưa, khi ngủ dậy, mẹ tôi nói một cách tỉnh táo rằng: "Mẹ vừa nằm mơ, thấy đi đến một cảnh thật là đẹp, toàn là hoa, thật là nhiều hoa đẹp." Mẹ kể cho chúng tôi nghe, chị em chúng tôi đều sợ, không biết là điểm tốt hay xấu đây. Những ngày kế mẹ hơi mệt, chị em tôi lưu bu lo cho mẹ, nên quên mất việc gọi điện thoại hỏi sư bà về đêm lá này. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, về thăm mẹ, tôi bước vào phòng ngủ của mẹ tôi. Bỗng nhiên, tôi nghe mùi thơm kỳ lạ hơn mọi khi. Tôi trở ra hỏi chị và em tôi: "Ai làm đổ nước hoa trong phòng mẹ vậy?" Chị và em tôi đều trả lời:
Không có.
Rồi chị tôi nói ngay:
"Ngày hôm qua mẹ đòi gội đầu nên thơm đó."
Chúng tôi xúm lại treo mẹ:
"Mẹ thơm quá."
Mẹ tôi cười mà không nói gì cả. Tôi xin mạo muội nói câu này: mẹ tôi thật là bà mẹ hiền, không thích ăn mặc xe xua và cũng không thích nước hoa. Trái lại, mẹ tôi rất ghét những thứ đó. Mùi thơm mà tôi ngửi được chắc chắn không phải mùi xà bông gội đầu. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2000, tôi nhớ ngày này vì hôm đó thứ sáu, đứa em gái tôi từ San Jose về cùng với chồng con vào cuối tuần. Lúc đó em trai tôi vào phòng mẹ, tiếp chị tôi, đỡ mẹ nằm lên gối cao một tí. Em trai tôi cảm thấy mùi thơm, liền nựng má mẹ tôi và hôn thật mạnh.
"Wow, mẹ à, sao mẹ thơm quá vậy? Cho con hôn mẹ một cái nha."
Đây là lần thứ nhì em trai tôi thấy mùi thơm trong phòng mẹ tôi. Lúc này chúng tôi không dám rời mẹ, vì sợ mẹ già yếu, lỡ té thì bất tiện lắm. Mẹ tôi thường ngày rất thích nghe băng kinh và băng giảng pháp của sư bà Diệu Từ và băng kinh tụng của ni sư Tịnh Lạc. Đặc biệt, mẹ tôi thích cuốn băng báo ân phụ mẫu, nên khi ngủ, mẹ tôi nghe băng báo ân phụ mẫu. Lúc thức dậy, mẹ tôi nằm yên niệm Phật. Qua ngày thứ bảy, 20 tháng 5 năm 2000, mẹ tôi vẫn ngồi nói chuyện vui cười với con cháu. Đầu óc và tâm tình mẹ tôi rất tỉnh táo. Những lúc mẹ tôi mệt thì bảo đỡ mẹ nằm xuống. Lúc đó mẹ tôi nằm yên niệm Phật, miệng lép nhép niệm thầm. Chị tôi thấy vậy liền ghé sát hỏi:
"Má, má nói gì?"
Mẹ tôi lắc đầu:
"Không, để yêu mẹ niệm Phật."
Chúng tôi thấy mẹ đang niệm Phật, nhưng nhìn thần sắc mẹ, chúng tôi biết mẹ đang mệt. Đến chiều, chúng tôi thấy mẹ yếu hơn. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đồng ý đưa mẹ vào nhà thương để tiếp nước biển. Vào 11:30 đêm thứ bảy, 20 tháng 5, mẹ tôi được bác sĩ khám, y tá lấy máu và chụp hình phổi xong. Khoảng 1 giờ sau, bác sĩ cho biết áp huyết mẹ tôi xuống thấp, trong người thiếu potassium và cảm nên phải cho tôi sinh vào nước biển. Bác sĩ cho mẹ tôi nằm nhà thương. Tôi ở lại nuôi mẹ. Suốt ngày hôm sau, mẹ tôi có lúc khỏe lúc không, nhưng mẹ tôi vẫn nằm yên nhắm mắt lại, miệng nhét nhét. Tối 21 tháng 5, khoảng 9 giờ, mẹ tôi nói muốn uống thuốc sổ. Chị tôi hỏi mẹ tôi muốn xin y tá thứ làm cho phân xót hay uống nước trái prune. Mẹ nói muốn uống prune. Và giờ sau, mẹ tôi đi cầu vài lần. Và đến 5 giờ sáng, ngày 22 tháng 5, thì mẹ chúng tôi lại mệt nhiều hơn. Chúng tôi liền gọi ni sư Tịnh Lạc và sư bà Diệu Từ. Sư bà Diệu Từ dặn chị tôi nhiều điều và nói một câu là: Khi mẹ con mất, sẽ có việc lạ đó. Chị em chúng tôi đang lo buồn, nên sư bà nói điều lạ gì đó mà không ai chú ý hết. Lúc 10 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2000, như sư Tịnh Lạc, sư Tịnh Minh và chị Liên, tức Quảng Hảo, bạn của tôi, mà cũng là dưỡng nữ của mẹ tôi, đến bệnh viện thăm mẹ tôi. Khi ấy, mẹ tôi mệt nhiều hơn. Chúng tôi rất lo lắng. Chị tôi liền gọi điện thoại lên sư bà. Thầy nói, nếu mẹ theo Phật ngày hôm nay thì rất tốt. Ngày mai 23 tháng 5 thì không tốt đâu. Bằng không, ngày thứ sáu mới được. Nhưng sức khỏe mẹ tôi rất yếu, nên chị em tôi rất lo sợ. Không biết mẹ có đi được ngày hôm nay không? Còn ngày thứ sáu thì quá xa. Vì sức khỏe của mẹ tôi đã yếu dần, nên chị cả tôi, pháp danh Quảng Hiền, có thưa với sư bà Dự Từ qua điện thoại rằng:
Bạch thầy, sự sống chết đâu biết được ngày giờ.
Sư bà có nói lại rằng:
Các trò đừng có lo, hãy yên tâm, con Phật thì phải theo Phật thôi.
Ngày lúc ấy, ni sư Tịnh Lạc bảo chúng tôi chia nhau đứng hai bên giường mẹ và đến gần nói với mẹ tôi:
Chúng tôi niệm Phật A Di Đà cho cụ nghe và cụ niệm theo nha.
Mẹ tôi tuy đang mệt nhưng gật đầu mỉm cười. Mẹ tôi sửa lại bộ nằm, giữ ngay chân ra, trông có vẻ thoải mái, nét mặt không còn vẻ mệt nữa. Khi ấy, ni sư Tịnh Lạc và sư Tịnh Minh đồng cất tiếng:
Nam mô đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Tất cả mọi người trong phòng đều niệm theo các sư. Đến trưa, mẹ chúng tôi cứ nắm chặt áo mẹ. Chúng tôi không biết mẹ muốn gì, nên bàn với nhau hãy lo mình cho mẹ. Chị tôi đem chai nước cúng Phật mà sư bà Dự Từ dạy bảo là phải đem theo cho mẹ tôi uống và lau mặt. Khi lau mình mẹ tôi xong thì mẹ tôi nằm yên và thở nhẹ nhẹ. Chúng tôi tiếp tục đứng hai bên giường mẹ và niệm Nam mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đến lúc gần 8 giờ tối thì chị Liên, tức Quảng Hảo, đã đến hồi sáng, bây giờ trở lại cùng niệm Phật với chúng tôi. Chị em chúng tôi rất thương mẹ. Bình thường gặp trường hợp này thì chúng tôi đã gào khóc thảm thiết, nhưng giờ đây chúng tôi chỉ biết tập trung tinh thần niệm Phật, cầu Phật A Di Đà tiếp dẫn mẹ chúng tôi, không ai khóc lóc cả. Tới 8:10 tối ngày 22 tháng 5, tôi nhìn thấy mẹ tôi không còn thở nữa. Ni sư Tịnh Lạc bảo chúng tôi liên tục niệm Phật, đừng có ngừng. Ni sư tiếp tục hướng dẫn niệm Phật. Lúc mẹ chúng tôi ra đi, có đầy đủ mặt con cháu. Vào 8:30, ni sư Tịnh Lạc và chị Liên đồng buộc miệng reo lên:
Phật pháp thật nhiệm màu.
Lúc đó, da mặt mẹ chúng tôi bỗng chuyển sang màu hồng và sáng lên. Da mặt mẹ tôi căng thẳng ra, không còn nhăn nheo như mấy phút trước đây. Và đặc biệt, mấy phút trước, mặt mẹ tôi có những lấm tấm đen, nhưng lúc này tự dưng biến mất trên da mặt mẹ tôi, mà chỉ còn da mặt hồng hào, tươi trẻ mà thôi.
Thật là một điều lạ.
Và lúc mẹ tôi mất, miệng mẹ tôi chưa khép kín lại. Vì lúc mẹ tôi hạ miệng ra thở thì tắt thở, nhưng khi da mặt mẹ tôi đổi màu hồng thì bỗng nhiên cầm với miệng mẹ tôi từ từ đưa lên và khép kín lại.
Thật là hy hữu.
Mẹ tôi nằm thẳng nhiên, nét mặt xem ra như vui vẻ. Như sư Tịnh Lạc và sư Tịnh Minh từ giả ra về, chị em chúng tôi vẫn tiếp tục niệm Phật. Vào khoảng 9:40 tối, lúc ấy tôi đứng kế bên, ngang đầu của mẹ tôi. Tôi bỗng thấy trái tay của mẹ tôi dài ra hơn bình thường. Tôi hơi sợ, nên lùi ra sau một tí, để đổi em tôi đứng vào. Tôi tuy lùi ra sau, nhưng vẫn dán mắt vào trái tay của mẹ tôi. Trái tay mẹ tôi vẫn còn dài, nghĩa là không phải tôi hoa mắt. Tôi khều chỉ tôi và chị Liên, rỉ tay chỉ cho họ xem. Chị tôi bảo, hãy niệm Phật đi, và chị Liên cũng nói như thế.